Thì đây là cái chương hiền hiền thiện thủ, tức là khi ấy thì Bồ Tát hiền thiện thủ ở trong đại chúng liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ với chân Phật, đi quanh bên phải ba vòng để quỳ dài chắp tay mà bạch Phật rằng: Bạch Đức Đại Bi Thế Tôn, Ngài đã rộng vì chúng con và chúng sanh đời sau khai ngộ việc chẳng nghĩ bàn như thế. Bạch Thế Tôn, giáo nghĩa đại thừa này gọi tên là gì, giờ làm sao vân giữ, chúng sanh tu tập được công đức gì, làm sao khiến chúng con ủng hộ người trì kinh truyền rộng giáo nghĩa này đến nơi xứ nào? Nói lời đó rồi thì năm vóc gieo xuống đất thưa tỉnh ba lần như thế, cuối cùng mới trở lại chỗ ngồi. Tức là Ngài cũng tán thán khen ngợi Đức Phật đã khai ngộ những cái việc gọi là chẳng thể nghĩ bàn như vậy. Tức là đây là phải nhờ trí tuệ Phật khai thị, nói ra những chỗ này không phải là tâm chúng sanh mà hiểu đến được, cho nên gọi là việc chẳng thể nghĩ bàn. Thì cuối cùng rồi thì Ngài mới thưa hỏi về cái tên kinh, tức là đây thuộc về giáo nghĩa đại thừa, nhưng mà tên tên gì, giờ làm sao mà vân giữ, rồi chúng sanh mà tu tập theo được những công đức gì, rồi ủng hộ đó, làm sao mà ủng hộ người trì kinh để rồi truyền gọi là truyền rộng cái giáo nghĩa này thì đến nơi những cái chỗ nào. Thì đây Phật mới khen ngợi. Bây giờ Thế Tôn mới bảo Bồ Tát hiền thiện thủ rằng: lành thai này thiện nam tử, các ông chính hay vì các Bồ Tát và chúng sanh đời sau thưa hỏi Như Lai về công đức danh tự của kinh giáo như thế, nay ông hãy lắng nghe tôi sẽ vì ông mà nói. Thì lúc đó Bồ Tát hiện thiện thủ mới vâng lời dạy, vui mừng và cả đại chúng im lặng lắng nghe. Đây Phật dạy này thiện nam tử, kinh đây là do trăm ngàn muôn ức hằng hà sa chư Phật nói ra, là chỗ che chở giữ gìn của ba đời Như Lai, là chỗ nương về của mười phương Bồ Tát, là con mắt thanh tịnh của 12 bộ kinh. Tức là Phật nhấn mạnh kinh này là do trăm ngàn muôn ức hằng hà sa chư Phật nói ra, chứ không phải là chỉ Đức Phật Thích Ca thôi. Cho nên mới thấy rằng đây là chỗ gọi là chỗ chung của hằng sa chư Phật. Bởi vì hằng sa chư Phật là cũng là không rời ngoài cái tánh viên giác. Cho nên tánh viên giác này là chỗ chung, là đây là chỗ che chở giữ gìn của ba đời Như Lai. Nghĩa là ba đời Như Lai cũng luôn giữ gìn đó, đó là chỗ sống, chỗ sống của ba đời chư Phật. Cho nên không phải là cái tầm thường, là chỗ nương về của mười phương Bồ Tát nữa. Thế Bồ Tát trong mười phương tu tập cuối cùng để nương về cũng là chỗ tánh viên giác này. Đó. Cho nên đó cũng là con mắt thanh tịnh của 12 bộ kinh. 12 bộ kinh nói cho rộng ra thì chính đây là con mắt thanh tịnh. Thì kế đây là Phật mới nói tên kinh. Tức là tên kinh là Đại Phương Quảng Viên Giác Đà La Ni. Đại Phương Quảng Viên Giác Đà La Ni thì trước đã có giải đó, không? Cũng gọi là Tu Đa La Liễu Nghĩa. Tu Đa La Nghĩa tức là khế kinh mà thuộc về kinh Liễu Nghĩa. Tức là kinh là nói rõ đến cái chỗ chân thật rốt ráo đó, chứ không phải là chỉ còn trên cái phương tiện. Rồi cũng gọi là Bí Mật Vương Tam Muội, tức là cái chánh định, mà chánh định là vua bí mật, tức là chỗ này là chỗ là sâu kín, khó thấy khó hiểu, cho nên là gọi là chỉ tâm Phật đó mới là thấy được rốt ráo viên mãn. Rồi cũng gọi là Như Lai quyết định cảnh giới, tức là đây là cảnh giới quyết định của Như Lai, tức là không phải là cái cảnh giới của cái tâm phàm phu. Nói như vậy đó, tức là không phải đây là thuộc về của Phật, mà không phải là mình không có, nhưng mà nói là cảnh giới quyết định của Như Lai để cho là phải thực sự tâm nghĩa là Như Lai, tâm nghĩa là sạch hết những cái niệm chúng sanh này thì mới nghĩa là thấu tột được đến chỗ đó, chứ không phải đây là thuộc về của Phật thôi, còn mình không có. Đó là muốn nhắc là mình muốn đến chỗ đó là cũng phải quên cái tâm chúng sanh này. Rồi cũng gọi là Như Lai Tạng, tự tánh sai biệt. Như Lai Tạng tức là kho Như Lai, kho Như Lai tức là Như Lai ở ngay trong chúng sanh mình, là nó cũng ẩn trong đó, là còn có kho, nó còn ẩn trong đó, nhưng mà không có mất, dù cho gọi là mình còn những cái phiền não hay không, hoặc là những cái nghiệp chướng, nhưng mà cũng vẫn có cái ẩn cái kho Như Lai trong đó. Tức là những cái tên này là cũng là để nói rõ, cũng là để nhắc hay không, đây là cái chỗ chân thật sâu xa của ba đời chư Phật, của chỗ nương về của tất cả Bồ Tát. Và đây cũng là cái chỗ sống mà của chính mình, chỗ sống chân thật của chính mình mà mình bỏ quên. Cho nên rồi tu hành là cũng phải trở về chỗ này, đó là chỗ căn bản. Cho nên là Phật dạy là ông phải phụng trì, tức là dân giữ để mà thực hành. Kế là Phật mới nói về công đức, không? Này Thiện Nam Tử, kinh này là chỉ hiển bày cảnh giới Như Lai, chỉ có Như Lai mới hay nói tột hết được. Nghĩa là chỉ có Phật đó thì mới tột hết được. Cho nên là nhờ Phật nói ra thì mình mới hiểu, mới biết, mới thấu được, mới có biết được có cái việc đó. Như vậy thì cũng là nhắc là mình muốn đến chỗ đó là phải tâm nó khế hợp với Như Lai, chứ không phải là dùng những cái tâm suy nghĩ sanh diệt theo phàm tình. Nếu các Bồ Tát và chúng sanh đời sau nương đây tu hành, lần lượt tăng tiến thì sẽ đến Phật địa, tức là nương đây mà tu thì đến thành Phật. Này Thiện Nam Tử, kinh này gọi là Đại Thừa Đốn Giáo, tức là gọi là thuộc về Đại Thừa mà Đốn Giáo. Chúng sanh căn cơ đốn thì từ đây được khai ngộ, nghĩa là những chúng sanh nào có căn cơ đốn, tức là thuộc về lanh lợi nhanh chóng đó, thì tự nhân đây nghe đây mà được khai ngộ, nhưng mà cũng thu nhiếp chúng sanh tiệm tu. Vậy tức là cũng không phải bỏ những hàng tiệm tu, tức là đốn căn hay tiệm căn là cũng đều thu nhiếp hết. Cho nên ví như là biển cả chẳng ngăn dòng nước nhỏ, cho đến ruồi nhặng và Atula uống nước đó đều được no đủ. Này Thiện Nam Tử, giả sử có người thường đem bãi báo chứa đầy cả tam thiên đại thiên thế giới dùng để bố thí, chẳng bằng có người nghe kinh này cho đến nghĩa lý một câu. Tức là nghe một câu kinh này là cũng được là công đức lớn. Tức là bởi vì đây là nghe kinh này, tức là nhắc lại cái nguồn gốc chân thật sâu xa của chính mình mà mình bỏ quên. Cho nên đó là để mà soi trở về cái gốc chân thật đó, cái tánh viên giác đó. Mà chỗ đó là chỗ sống của ba đời chư Phật, và chỗ đó cũng là chỗ thành Phật. Cho nên rồi nghe đến chỗ này, cái công đức nó rất lớn là chỗ đó. Cho nên Thiện Nam Tử, giả sử có người dạy cho 100 hằng hà sa chúng sanh đắc quả A-la-hán, chẳng bằng có người tuyên nói kinh này phân biệt nửa bài kệ. Bởi vì đây là nhắc lại do người mà gọi là cái chủng tử viên giác, tức là thẳng đến thành Phật. Cho nên cuối cùng là mình cũng là một vị Phật. Thiện Nam Tử, nếu lại có người nghe tên kinh này lòng tin chẳng mê lầm, phải biết người ấy chẳng phải ở một đức Phật, hai đức Phật trồng các phước huệ, như thế cho đến tột hằng hà sa nơi các đức Phật trồng các căn lành nghe kinh giáo này. Tức là nghe tên kinh này mà tin không có mê lầm, không có nghi ngờ, đó thì biết rằng đây là mình đã trồng các công đức từ nghĩa là nhiều vô số đức Phật, chứ không phải là mới đây. Kế là nói về cái ủng hộ trì kinh. Này Thiện Nam Tử, các ông phải ủng hộ những người tu hành ở đời sau đó, không để cho ác ma và các ngoại đạo làm não loạn thân tâm họ, khiến sanh lui sụp. Vậy thì các vị này, tức là ngài bảo đây nói chung đó, không, các ông các vị, tức là các vị Bồ Tát rồi các vị ở trong chúng hội đó, không, bây giờ hiện tại thì được đối trước Phật nghe pháp thì đó là cái nhân duyên rất là hy hữu, rất quý báu quá rồi. Nhưng mà đời sau này, những sanh đời sau đó cách Phật xa, có khi thì bị những ác ma hoặc ngoại đạo nó làm náo loạn. Cho nên là Phật cũng thương xót dặn dò các vị phải ủng hộ. Thì bây giờ trong hội có Quả Thủ Kim Cang, Tồi Tối Kim Cang, Ni Lam Bà Kim Cang, là 80,000 Kim Cang cùng với quyến thuộc, liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ với chân Phật, đi quanh bên phải 3 vòng, rồi quỳ, rồi bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, nếu tất cả chúng sanh ở đời sau có người hay trì kinh Đại Thừa quyết định này, con sẽ thủ hộ như giữ con mắt, cho đến nơi đạo tràng tu hành, hàng kim cang chúng con tự lãnh đồ chúng, sớm tối giữ gìn che chở, không để cho thối chuyển. Nơi nhà họ thì hằng không có tai chướng, bệnh dịch tiêu sạch, của báo dư giả luôn luôn chẳng thiếu thốn. Tức là đây là các vị kim cang, các vị thần kim cang phát tâm ủng hộ người gọi là tu hành trì kinh. Ở đây là nghĩa là tu hành trì kinh này, tức là luôn nghĩa là sống thực hành đó, chứ không phải là chỉ đọc tới đọc lui thôi, không, mà còn sống để thực hành theo kinh, tức là theo Phật dạy, để mà sống trở về với cái viên giác đó. Rồi bây giờ Đại Phạm Vương, 28 vị Thiên Vương cùng với Tu Di Sơn Vương, Hộ Quốc Thiên Vương, vân vân, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ với chân Phật, đi quanh bên phải ba vòng, rồi bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, chúng con cũng thủ hộ người trì kinh ấy, luôn khiến cho an ổn, tâm chẳng lui sụp. Vậy tức là các vị, đây là các vị trời mà gọi là vua trời Đại Phạm, rồi các vị Thiên Vương, Tu Di Sơn Vương, các vị Tứ Thiên Vương rồi đó, các vị trời cũng đều phát nguyện để ủng hộ. Khi ấy có Đại Lực Quỷ Vương tên là Cát Bàn Trà cùng với 10 muôn quỷ vương liền từ cho ngồi đứng dậy, đảnh lễ với chân Phật, đi quanh bên phải ba vòng, rồi bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, chúng con cũng thủ hộ người trì kinh đó, sớm tối gần gũi hậu vệ, khiến cho chẳng lui sụp. Trong vòng một do tuần nơi người đó ở, nếu có quỷ thần nào xâm phạm vào cảnh giới ấy, con sẽ làm cho anh hát như bụi nhỏ. Tức là bởi vì đây là đại lực quỷ, cho nên là cũng gọi là cũng có những cái thần lực, thì những vị này cũng ủng hộ, phát nguyện là ủng hộ người trì kinh. Như vậy thì mình thấy nghĩa là như vậy, tu hành trì kinh được cả nghĩa là các thần kim cang, rồi vua trời, rồi quỷ vương đều ủng hộ. Nhưng mà mình còn lo gì? Nhưng mà vậy sao mình có khi mình tu hành mà còn bị ma phá? Đó thì biết rằng vậy là phải khéo, phải không? Là bây giờ mình là có tâm ma, đó cho nên mới ma phá. Chứ thật sự với tâm tu hành thanh tịnh trang nghiêm thì là có sự ủng hộ hộ trì của cái vị hộ pháp đó. Thì Phật nói kinh này xong thì tất cả Bồ Tát, trời, rồng, quỷ thần, bát bộ quyến thuộc và các thiên vương, phạm vương, tất cả đại chúng nghe Phật nói đều rất vui mừng, tin nhận vâng làm. Tức là đây thì tất cả nghe xong thì đều vui, tin nhận vâng làm. Như vậy tức là xong cái phần kinh viên giác này. Vậy thì vậy để cho thấy rằng học bộ kinh viên giác này, nếu mà khéo nghiền ngẫm hiểu sâu kỹ thì đây là đưa mình thẳng con đường gọi là chánh giác, chứ không phải tầm thường. Cho nên đây gọi là đại thừa đúng giáo, mà thẳng vào đó thì đánh thức nơi mọi người của mình đều có cái tánh viên giác, nghĩa là tánh viên giác sẵn có đó, đó là chỗ sống của ba đời chư Phật. Nhưng mà mình không có gọi là không có vào được, phải không? Không có thấu được, đó là do những cái vô minh che mờ. Mà ở đây Phật dạy là những cái vô minh là chấp ngã thân tâm này, rồi cảnh giới này, do những cái tình chấp đó nó che mờ, cho nên là phải khéo thấy rõ, rồi khéo quán trừ, là để mà cởi mở những cái tình chấp đó, dùng những cái phương tiện để ứng dụng mà tiến tu. Thì những cái phương tiện này Phật dạy là gọi là dùng quyển để mà trừ quyển thôi. Nói tu đó là cũng tu như quyển, rồi dùng cái pháp như quyển để trừ những cái vô minh là cũng như quyển. Tức là đó là những cái mê lầm, cái vọng, nghĩa là vọng khởi, cho nên nó không có cái thực thể. Cho nên tu cuối cùng rồi thì trở về cái viên giác sẵn có thôi, chứ không còn chấp vào cái chỗ mình tu, cũng không chấp vào cái chỗ được, tức là không có thấy có sở đắc, tức là có chứng đắc. Cho nên cuối cùng là buông cái niệm mà chứng đắc, trừ những cái bệnh, nên là tu cho đến rốt ráo, không cũng không có để dừng ở nơi giữa chừng, không có được chút ít, nên cái cho là đủ. Thì Phật cũng nhắc đi nhắc lại, phải trong khi tu đó là cũng phải ngừa để không rơi vào trong cái bốn tướng ngã nhân chúng sanh thọ giả đó, tức là nói chung là cái tướng ngã. Nói gì nói rồi thì cũng nhắc là phải sạch cái chấp ngã. Chính cái chấp ngã đó là cái mà nó ngăn ngừa, nó chướng cho mình. Do đó phải biết để mà quán kỹ, mà trừ, không qua làm chấp, để cho thực sự sống viên mãn trong viên giác. Thì sống được chỗ này thì đó là cái niềm vui lớn nhất trên cõi đời này cũng như trong cái kiếp luân hồi này, chứ không có gì quý hơn. Thì hôm nay là học xong cái bộ kinh Viên Giác này, rồi tới đây là mình nghỉ.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận thệ nguyện đoạn phàm môn vô lượng thệ nguyện học Phật đạo vô